Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. 35 năm Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên nhân lên ngọn lửa truyền thống. Bài viết của nhà báo Duy Thưởng đăng trên tạp chí truyền hình số ra mới đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Báu vật. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên thân yêu của chúng ta vừa long trọng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Hòa cùng niềm vui đó, cán bộ công nhân viên chức Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên cũng phấn khởi đón chào kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống của đơn vị. 20 tháng 10 năm 1977, 20 tháng 10 năm 2012. 35 năm qua như một dòng chảy, Đài Truyền thanh thành phố xưa và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên ngày nay đã có lúc thăng trầm. Qua mỗi lần vượt khó, Đài lại xốc lại đội hình vững bước đi lên. 35 năm một chặng đường đủ để khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, nhà báo Duy Thưởng, Phó Giám đốc Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố có bài viết đăng trên tạp chí truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam nhan đề 35 năm Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên nhân lên ngọn lửa truyền thống. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, tiền thân là Đài Truyền thanh tỉnh Thái Nguyên do Liên Xô cũ giúp đỡ xây dựng năm 1956. Suốt 20 năm, 1956-1976, Đài do tỉnh Thái Nguyên rồi tỉnh Bắc Thái quản lý. Đó là một chặng đường đầy gian khổ nhưng rất vẻ vang. Trong hai đợt chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân của đế quốc Mỹ, Đài là phương tiện chỉ huy trực tiếp từ trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái cũ để chỉ huy bộ đội, dân quân và nhân dân phòng tránh đánh địch. Trong thời kỳ đó, Đài đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử sao phó. Ngày 20 tháng 10 năm 1977, do yêu cầu nhiệm vụ, Đài được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái sao về Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý với tên gọi Đài Truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Từ lúc chuyển giao đến năm 1992, Đài có trên 100 loa công cộng, gần 1.000 loa gia đình và gần 70 km đường dây truyền thanh phủ sóng toàn thành phố. Năm 1993, song song với hệ thống truyền thanh công cộng, Đài bắt đầu phủ sóng FM trên tần số 93,1 MHz. Năm 2003, sau khi tách và tái lập Đài, có tên gọi mới là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, với nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương trên hai hệ thống phát thanh và truyền hình. Đối với chương trình phát thanh, từ thứ Hai đến thứ Bảy, mỗi ngày phát sóng 30 phút chương trình thời sự tổng hợp mới và 30 phút chương trình pháp luật và đời sống, đồng thời tiếp âm đài cấp trên 4 giờ trên ngày. Riêng ngày Chủ nhật, Đài có một chương trình văn hóa văn nghệ 30 phút và tiếp âm 6 giờ trên ngày. Hệ thống truyền thanh cơ sở được phát triển mạnh. Đến nay đã có 22 đài trạm truyền thanh xã phường trên tổng số 28 xã phường. Với số lượng trên 530 loa và trên 220 km đường dây truyền thanh. Có 3 đài xã phường có máy thu phát FM. Bên cạnh đó, hệ thống loa truyền thanh công cộng có trên 70 loa và trên 40 km đường dây truyền thanh. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2009, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố thực hiện việc phát sóng chương trình phát thanh bằng thiết bị kỹ thuật số, tổ chức truyền thanh trực tiếp hầu hết các sự kiện diễn ra trên địa bàn. Đối với chương trình truyền hình, được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố là đơn vị đài cấp huyện đầu tiên có chương trình truyền hình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh từ tháng 9 năm 2003. Từ đó đến nay, Đài luôn duy trì, lúc đầu là mỗi tháng thực hiện 2 chương trình với thời lượng 15 phút. từ tháng 1 năm 2009 đến nay, đài nâng số lượng chương trình lên mỗi tuần một số, phát sóng đều đặn vào tối thứ Bảy hàng tuần. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, được sự phối hợp giúp đỡ của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã không ngừng đổi mới phương tiện kỹ thuật phát thanh truyền hình hiện đại, tăng diện phủ sóng và nâng cao chất lượng sóng phát thanh, đầu tư mua sắm thiết bị phục vụ sự nghiệp phát thanh truyền hình. Ngày 20 tháng 10 năm 2011, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố bắt đầu đưa trang website vào hoạt động trên hai địa chỉ: Đài Thái Nguyên.vn và Thái Nguyên City.org.vn. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của thành phố Thái Nguyên đến với công chúng xa gần. Đồng thời đánh dấu một bước tiến mới của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có 30 cán bộ công nhân viên chức, trong đó có 18 người có trình độ đại học báo chí và chuyên ngành. Với lợi thế trên, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố có đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng và lắp đặt các trạm cụm truyền thanh, tổ chức phát thanh trực tiếp cơ động, xây dựng các chương trình phát thanh truyền hình, sản xuất các phim tài liệu, các phóng sự chuyên đề theo yêu cầu. Đây chính là thế mạnh để Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố không ngừng vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng với thành phố loại 1, trung tâm vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, và là một trong những đài truyền thanh truyền hình thành phố và loại mạnh trong khu vực. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên. Năm nay, thành phố Thái Nguyên vừa tròn 50 tuổi. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố cũng bước sang tuổi 35. Sự phát triển lớn mạnh của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua có sự đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố. Để công tác truyền thanh truyền hình của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát huy được hiệu quả, thì ngoài sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của đài, rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Có như vậy, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên mới ngày càng lớn mạnh, phát huy tốt khả năng nghiệp vụ, xứng đáng là cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố loại 1. Tiến tới, đưa Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên trở thành một đơn vị truyền thông mạnh trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Không nói về em giữa rừng cao su mênh mông, có công em mang đến cho đời tình yêu cuộc sống. Sao em không nói về em trong chiều bàn tay ngang dòng thác lưu, mang ánh điên về soi sáng tương lai. Tôi đã hiểu về em, tôi đã hiểu về em. Dù có một điều em chưa muốn nói là cuộc đời em, người phóng viên nhân dân.
Quý vị và các bạn, con người luôn khát khao kiếm tìm hạnh phúc và chỉ nhìn thấy hạnh phúc của người khác mà ít khi nhìn thấy hạnh phúc của chính mình. Bởi hạnh phúc luôn ẩn giấu trong mỗi con người và trong những điều tưởng như vô cùng giản đơn. Hạnh phúc không phải là thứ chỉ nhìn thấy bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng cả tâm hồn và trái tim. Hạnh phúc vô cùng quý giá nhưng cũng mong manh dễ vỡ như pha lê. Hạnh phúc chỉ thật sự đến với những ai biết vun đắp, nâng niu bằng tình yêu thương với cả trái tim mình. Đó cũng là thông điệp mà nhà văn Hồ Thụy Sang muốn gửi gắm qua truyện ngắn với nhan đề Báu Vật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cái ngõ phố của chúng tôi, ai cũng bảo hiếm có đôi vợ chồng nào hạnh phúc như vợ chồng ông Thanh. Quả vậy, tôi từng thấy nhiều cặp vợ chồng khi đã về hưu thường ít mặn mà quan tâm đến nhau. Vợ chồng ông Thanh thì ngược lại, dường như lúc nào họ cũng xoắn lấy nhau như cặp uyên ương ngày mới cưới. Bà Thanh không biết đi xe máy, nhưng dù đi gần đi xa, bao giờ ông cũng bắt bà lên xe để đèo đi bằng được. Ngôi nhà nhỏ của ông bà tuy ít nhiều mang vẻ thanh bần, nhưng hàng phố quanh năm suốt tháng không bao giờ nghe thấy ở họ dù chỉ là một câu nói nặng. Điều lạ nhất là không hiểu sao ông Thanh không hề mắc vào chuyện bồ bịch. Tuy đã qua tuổi lục tuần, nhưng người ông vẫn săn chắc như một khúc gỗ lim. Ông lại có khuôn mặt ưa nhìn, cùng cặp mắt sắc lẻm và đằm thắm, vừa ướt át, đa tình. Người như ông, có lẽ gái 30 còn phải chết mệt. Ngược lại, bà Thanh thì nhỏ thó, già trước tuổi, gầy gò khô cạn như một tàu cải úa. Vì thế, ở vào cái thời buổi mà muôn người đang có cái mốt tranh thủ cơi nới tình cảm này, hoàn cảnh như ông Thanh mà không hề có bồ thì quả là sự lạ. Vậy thì không thể nói khác, đôi vợ chồng già ấy là một cặp vô cùng lý tưởng. Cả ngõ phố này, ai cũng nói vậy. Thế nhưng cũng có một đôi người tỏ vẻ hoài nghi, úp úp mở mở, buông ra một câu đầy ẩn ý. Chưa chắc, ở nhà sao biết mà ăn cỗ? Không hiểu họ ganh ghét, đoán già đoán non hay là đã nắm được cái thóp nào đó của vợ chồng ông Thanh. Ông bà Thanh ở cạnh nhà tôi, thỉnh thoảng có ấm trà ngon hoặc chai rượu ngon, ông vẫn thường gọi tôi sang bù hú. Ông Thanh ngày chưa về hưu, làm ở tòa soạn báo văn nghệ của tỉnh. Tuy chỉ làm công tác trị sự, nhưng vì hàng ngày luôn tiếp xúc với giới văn nghệ sĩ, nên ông cũng có thói quen hay triết lý. Những câu chuyện, dù là rất nhỏ, ông cũng hay đúc kết thành những giá trị này nọ. Thành ra tôi, một nhà báo chuyên phụ trách trang bình luận xã hội, rất hợp cả. Tuy nhiên, trong những lần chén tạc chén thù như thế, dù nói đủ chuyện trên trời dưới bể một cách rất say sưa, nhưng động đến những chuyện nhân tình, nhân ngãi, ông thường lảng tránh, úp úp, mở mở. Chính bởi thái độ mập mờ ấy của ông càng thôi thúc sự tò mò nghề nghiệp của tôi. Người trong ngõ phố, ai cũng biết nhà ông Thanh chỉ có duy nhất một chiếc giường, mà lại là chiếc giường mét 2. Không phải ông nghèo đến cái mức không thể mua nổi một cái giường rộng hơn. Nhưng ông bảo, từ hồi mới lấy nhau, ông bà đã nằm trên chiếc giường hẹp như vậy rồi. Nằm mãi, thành quen. Bây giờ nằm trên chiếc giường rộng, cứ thấy trống trải, xa cách thế nào ấy. Những lúc luận về chiếc giường, bao giờ ông cũng vung tay nói với tôi bằng một giọng hùng hồn. Tớ ghét nhất là những người cứ động cãi nhau với vợ là bỏ ra ghế salon nằm. Với tớ thì một tấc không đi, một ly không rời. 40 năm, chỉ trừ những ngày phải đi công tác, chứ chưa một đêm nào vợ chồng tớ nằm riêng. Nghe ông nói mà tôi phục lăn. Vợ chồng tôi vốn cũng được coi là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì cơ quan. Nhưng mỗi năm, chắc cũng xăm lần bảy lượt, tôi phải tùy nghi di tản ra ghế xích đu để vừa ngủ vừa tự kiểm điểm. Vào lúc ông Thanh say chuyện như vậy, tôi khôn khéo khai thác. Nhưng bác ơi, người ta vẫn hay ví vợ chồng như cái rổ bát. Thế nào mà chả có lúc xô cơ chứ? Nghe tôi nói, ông cười khà khà. Xô nhưng đừng có vỡ. Tiếng bát đĩa xô nghe thì hơi chói tai, nhưng cậu có thấy rằng trong cái chói tai ấy lại vang vọng một thứ âm thanh giòn giã, mà thiếu nó có khi lại rất buồn tẻ không? Nghe ông nói, tôi phì cười, nhưng là cái cười bái phục. Chưa bao giờ thấy ông Thanh làm nổi một câu thơ, nhưng cái cảm hứng hai chiều về tiếng bát đĩa xô của ông thì có lẽ tất cả thi sĩ ở tỉnh này không ai có được. Thì ra đâu cứ phải làm thơ mới là thi sĩ. Đăng đà thuận lợi, tôi quyết định tìm cách đánh vào tận hang cùng ngõ hẻm đời tư của ông. Bác cho em hỏi thật, chồng bác hảo hoa phòng nhã thế này, chả lẽ bác gái không bao giờ nổi máu hoạn thư? Bác đừng giận, ấy là em nói cái sự ghen tuông, nó như gia vị của tình yêu ấy mà. Cứ tưởng sẽ bị ông mắng cho một trận vì sự tò mò, vậy mà ông lại vỗ đùi đánh đét một cái. Quá hay, cậu nói chí phải. Ghen tuông đúng là gia vị của tình yêu. Không có cái món gia vị ấy thì cuộc đời có khi lại thiếu đi sự nồng nàn, phải không cậu? Có lẽ bị đánh trúng huyệt nên cứ thế bốc lên. Ông vành vách kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nếu không phải là cùng cánh nhà báo với nhau, có lẽ ông không bao giờ tiết lộ. Có một lần cách đây đã chục năm, đang nằm trên giường, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, bà bỗng nổi cơn ghen, đến nỗi dựng ông dậy rồi xé toạc cả cái vạt áo ông đang mặc. Vậy mà ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ ôm lấy vai bà, từ từ đặt xuống giường, rồi vuốt vuốt mái tóc đã bắt đầu thưa thớt của bà, nhẹ nhàng hát ru cho bà ngủ. Và đêm ấy, ông đã nhìn thấy bà ngủ một giấc thật yên lành giữa bầu trời đầy sao. Tôi khoái chí, quả là đôi vợ chồng già này thừa chất lãng mạn. Thừa cơ tôi dấn thêm. Nhưng cùng là đàn ông với nhau, em hỏi thật nhé. Chắc là về chuyện kia, bác cũng có tí chút hoa lá chứ. Không có lửa thì sao có khói được. Chẳng lẽ bác gái lại vụ oan cho bác? Ông Thành khẽ cười, một nụ cười nửa biết lỗi, nửa tự hào. Bà ấy không vụ oan, thì cậu bảo, tôi cũng là con người, chứ đâu phải là gỗ đá. Có một bà mê tôi lắm, và tôi cũng mê bà ấy. Người đâu mà cứ xinh như mộng ấy. Nhưng thề trước bóng đèn là tôi và bà ấy không làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Ông đối đáp thế, thì có khi các bộ trưởng trong các phiên chất vấn cũng phải tôn ông làm sư phụ. Không làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Quả là một ẩn ngôn độc nhất vô nhị. Khó có thể giải mã một cách chính xác, sành mạch, và nhất là không ai có thể kết tội. Ông Thành chiêu ngụm nước, nói tiếp. Sau cái vụ xé áo, tôi bảo bà ấy rằng, nhà mình thừa tiền để mua chiếc áo đẹp hơn thế nhiều, nhưng bà nên vá lại chiếc áo ấy cho chúng mình. Tôi nói xa xôi bóng gió thế mà bà ấy hiểu, hì hục suốt buổi vá lại chiếc áo của chúng mình đẹp như mới. Phải công nhận, về cái khoản khéo tay và chịu khó thì chẳng ai vượt nổi bà ấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu, chắc một vài người nào đó hoặc đoán mò hoặc phong thanh nghe lỏm được câu chuyện kia nên đã tỏ ra không tin vào sự đầm ấm của vợ chồng ông. Nhưng rồi đến một ngày, ông Thanh phải từ giã cõi đời. Căn bệnh ung thư đã bất ngờ cướp đi của bà, một người chồng mà suốt hơn 40 năm đã cùng với bà, một tấc không đi, một ly không rời khỏi cái giường mét hai xoành xoàng, chật chội ấy. Một ngày trước lúc từ giã cõi đời, ông nói với bà. Bà, tôi có một ước nguyện, nhưng mà bà phải nghe theo lời tôi cơ. Bà nghẹn ngào. Ông cứ nói, tôi sẽ nghe theo ông mà. Khi tôi mất, đừng mua đồ mới, mà hãy mặc cho tôi cái áo ngày xưa bà vá lại cho tôi ấy. Tôi muốn được mặc tấm áo đó, để khi ra đi, linh hồn được sống mãi bên bà. Bà gắng nở một nụ cười héo hắt. Về chuyện cái áo, tôi có lỗi với ông. Ông không trách tôi sao? Là tôi có lỗi, chứ sao lại trách bà? Đối với tôi, tấm áo vá ấy là một báu vật. Không một tấm áo mới nào có thể thay thế được. Lòng bà sưng sưng. Báu vật? Ông nói gì lạ thế? Đúng vậy bà ạ. Bởi bà và tôi đã cùng biết bình tĩnh vượt qua những trớ trêu trắc trở của cuộc đời để giành lấy hạnh phúc thật sự. Hãy mặc cho tôi tấm áo ấy, chứ đừng dùng những thứ khác, bà nhé. Ngày ông mất, bỏ qua những phản ứng dữ dội của họ hàng thân thích, sau khi tắm rửa, bà lặng lẽ mặc tấm áo vá cho ông. Về sau, bà còn phải chịu nhiều lời đồn đại oan ức của mấy người hàng xóm dỗi hơi và ác ý. Còn mụ ấy trả thù chồng, đến cái nỗi khi chồng chết cũng không cho ông ấy mặc một chiếc áo mới. Rõ khổ. Nghe chuyện ấy, tôi buồn tê tái. Thì ra ở đời này, với những kẻ tầm thường, sẽ không bao giờ hiểu nổi báu vật của hạnh phúc lại chỉ là một tấm áo vá. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và ý nghĩa.